This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và xin mời quý thính giả đến ngay với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ sáu đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo khỏe không? Thời tiết ở Dallas này không biết tại sao mà nó buồn từ ngày hôm ngày 6 tây tháng 1 cho đến ngày hôm nay nó vẫn buồn ha.
Dạ
không
vâng.
Thấy nắng ha.
Dạ vâng, vâng. Không thấy nắng, nó cứ âm u ha.
Trời nó nắng lên, chẳng nghĩ là sắp sửa có trời nắng và trời nắng sẽ có những tin vui. Hy vọng là như vậy các quý vị. Nói chung là người Mỹ vẫn còn rất là hy vọng. Dùng biết rằng hôm 6 tây tháng 1 thì cũng có rất nhiều người buồn. Nhưng mà chúng ta cứ chờ xem, tại vì chưa 30, chưa Tết, chúng ta chờ đợi, cứ chờ đợi cho cái buồn nó giảm từ từ đi, không? Có hy vọng. Nhưng mà Tiến Dũng cũng rất là hy vọng, quý vị, chúng ta không biết là sẽ 20 tháng 1 sẽ đến đây sẽ như thế nào. Nó cũng còn rất là nhiều cái màn kịch sẽ diễn ra.
Và chúng ta cũng còn rất là nhiều nhiêu khê hả?
Đúng là như vậy. Và thì mình cứ chờ xem đi. Bây giờ thì mình không biết gì hết, mọi người chỉ cứ hồi hộp chờ đợi cho những giây phút gọi là cuối cùng. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái thưa quý vị, thị trường chứng khoán thì nó rất là lạ, có những cái con số xanh và những con số đỏ. Dự đào tròn sáng ra mở cửa thì nó lên chút xíu, nhưng bây giờ là nó giảm đến 57 điểm, hiện tại là 30.983 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq đặt con số kỷ lục mới lên 55 điểm, hiện tại là 13.123 điểm. S&P 500 lên 6 điểm, hiện tại là 3.809 điểm. Thì nốt 15 là 1.11%. Congratulations, cái thứ đây là con số mà đã giúp cho những người lớn tuổi họ có tiền, họ bỏ vào những cái notes, bỏ những cái bond gọi là công trái phiếu thì lúc mà xuống 0.5% thì họ rất là thê thảm. Những người lớn tuổi thì họ dựa trên cái tiền lời phân lời này để họ sống, để trả bill, trả nợ nào vân vân, thì bây giờ cái này nó đã lên trở lại thì cũng chúc mừng cho họ. Dầu thô thì lên 72 xu, hiện tại là 51.56 trong một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.22 xu, trong cái đó vàng thì giảm thê thảm, giảm 6 triệu đồng, hiện tại là 1.853.50 cho một ao vàng. Với lại xuống cố định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.34%, 20 năm là 2.76%, 30 năm là 2.88%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.370 đồng, bán ra 23.420 đồng. Vàng thì mua vào 55.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.350.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có thể đã làm cho thị trường shaking một chút xíu buổi sáng ngày hôm nay. Theo như Bộ Lao động đưa ra bản tin rằng số người mướn vào của chính phủ đó, Labour Phạm Minh đưa ra buổi sáng ngày hôm nay là khoảng 140.000 người, ít hơn tháng 11. Tức là tháng 12 này số người được mướn vào của non-farm đi làm việc thì là ít hơn. Trong khi đó tháng 11 là đến 336.000 người được cộng vào những cái trong những cái hãng xưởng của Hoa Kỳ. Đây là cái điều mà rất dễ hiểu, thưa quý vị. Có thể là mùa đông, mùa đông những cái người ta cũng không có mướn người nhiều, hay là cuối năm thì cái điều đó rất là rõ ràng. Nhưng mà so lại thì Hoa Kỳ vẫn còn rất giỏi, rất là may mắn. Khoảng tháng 3 và tháng 4 trong cái đại dịch bùng nổ cao nhất thì đến 22 triệu người đã bị mất việc làm trong cái thời điểm đó. Nhưng bây giờ thì đã vực lại trở lại, thì lúc đó chúng ta nhớ là cái unemployment nó lên cao ngất ngưỡng đến mười mấy phần trăm. Chứ hiện tại bây giờ thì chỉ có 6.7%. Đây là con số cũng gọi là rất là khả quan và rất là lạc quan. Hy vọng là trong những ngày sắp tới thì con số này có thể có chiều hướng tốt đẹp hơn. Elon Musk Elon Musk, một anh chàng tỷ phú trẻ tuổi. Thật sự anh chàng này là triệu phú, đã sớm đến việc năm 1999 anh đã bỏ ra khoảng gần 2 triệu Mỹ Kim để mua chiếc xe đầu tiên Macallan. Anh chàng này đã giàu, anh cũng nhờ về vào những cái công nghệ, rất là giỏi về công nghệ. Nhưng mà ngay phút này, ví dụ đưa bản tin này thì anh có thể là người giàu nhất thế giới rồi. Giàu nhất thế giới đã vượt qua anh chàng Jeff Bezos. Hôm thứ Năm thì Tesla đã lên 6%, cổ phiếu của họ lên 6%, đã cộng thêm 10 tỷ vào cái tài khoản của anh chàng Elon Musk là lên đến 191 tỷ. Và trong thời điểm đó thì anh Jeff Bezos thì 194 tỷ, tức là chỉ thua 3 tỷ thôi. Nhưng khi Tiến Dũng đưa bản tin này thì anh chàng Elon Musk này đã vượt qua cái nhà tỷ phú Jeff Bezos để nắm cái quán quân là người giàu nhất thế giới. Thì sáng hôm nay Tesla tiếp tục lên 4.9%. Chúng ta tưởng tượng lên 6% để cộng 10 tỷ thì 4.9% phần nữa đi, là Dũng cho cộng thêm 5 tỷ nữa thôi là anh đã hơn rồi. Anh chỉ thua 3 tỷ, bây giờ anh cộng thêm 5 tỷ thì anh hơn ông Jeff Bezos là 2 tỷ. Rõ ràng là cái người này, phải nói rằng cái cổ phiếu của cái Tesla thì Dũng đã giải thích quý vị rất nhiều. Không biết như thế nào nhưng mà người ta vẫn đổ xô mua rất là nhiều quý vị. Nó cũng là một cái ngồi nổ. Anh, cái người chú Bill Gates là đứng thứ 3 vào, đứng thứ 3 theo cái hạng của Billionaire Tracker thì Jeff Bezos đứng thứ 2, Elon Musk đứng đầu tiên và chú Bill Gates là đứng thứ 3, 132 tỷ. Chúng ta chờ xem những ngày sắp tới thì chắc chắn rằng họ sẽ công bố ra cái số tiền mà người giàu nhất thế giới là ai. Nhưng một cái điều mà Dũng vẫn gửi đến vị để vị có thể tìm hiểu thêm, ngày hôm qua và ngày hôm nay thì công ty Hyundai đã nói chuyện với lại Apple, hai bên có thể sẽ hợp tác làm chiếc xe điện. Và chúng ta thấy rằng điều này đã làm cho cổ phiếu chưa có một cái quyết định nào chính thức là hai bên bắt tay nhau hợp tác để làm xe điện, nhưng mà cổ phiếu của đôi bên nó lên đến 20%. Vậy thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới, nếu mà thật sự Hyundai và Apple bắt tay với nhau để làm chiếc xe điện đó, thì đây là một cái đối thủ cạnh tranh rất là gồm đối với xe Tesla. Để chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Bitcoin, đồng tiền ảo, kính thưa quý vị, đồng tiền ảo đã tăng một cách gọi là không kiểm soát được. Có thể vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, khi mà đồng Bitcoin đã hợp pháp ở Hoa Kỳ để sự giao dịch, trong khi đó Nhật Bản cũng vậy mà nước Anh cũng vậy, từ đó đồng Bitcoin đã lên một cách bất thường và không có kiểm tra được, không kiểm soát được. Theo Tí Dũng có bản tin trước mắt thì nó lên từ tháng 3 năm ngoái, đồng Bitcoin tính đến ngày hôm nay nó lên đến 700%. Ngay giờ phút này là 41.726 đồng 46 xu. Trong khi đó thì tháng 12, khoảng giữa tháng 12 năm ngoái và đến tháng 1, 2 tháng 1 năm nay, chỉ có 20.000 cho một đồng Bitcoin mà thôi. Wow! Chúng ta thấy nó lên dễ sợ, lên một cách gọi là không thể nào kiểm soát được. Hiện tại bây giờ tổng số đồng Bitcoin là 18.591.868 đồng đang lưu hành trên thị trường. Đồng tiền ảo nha, dùng nhắc lại đồng tiền ảo, nó không có một cái hiện kim rõ ràng gì hết, đó là một đồng tiền ảo. Và cứ mỗi phút như vậy, một cái chu kỳ của cái đồng Bitcoin giống như người ta là chu kỳ 10 phút là hiện ra một lần đó, thí dụ như vậy đó, thì mỗi 10 phút thì có 6 đồng Bitcoin được cộng vào trong tổng số 18 triệu rưỡi cái đồng Bitcoin này. Cứ 10 phút là có 6 đồng, 10 phút là có 6 đồng. Có nhiều người không biết rằng đồng Bitcoin này có thật, có như thế nào. Thật sự ra thì mình, Tí Dũng giải thích sơ với quý vị trước đây đã nhiều lần. Bitcoin chúng ta không cần phải mua một đồng, bỏ ra 40 mấy ngàn để mua một đồng. Chúng ta có mua một phần nhỏ thôi, tức gọi là fractional. Chẳng hạn như Tí Dũng bỏ 5 ngàn mua cũng được, 3 ngàn mua cũng được, 10 ngàn mua cũng được. Còn nếu muốn trọn luôn một đồng thì 41.706 đồng để chúng ta giao dịch. Mà đồng Bitcoin, nhắc lại vì nó không phải là được coi là cái tiền lệ hay là currency, nhưng mà nó coi như là một cái property. Thí dụ như một cái nhà, bây giờ Dũng lấy cái nhà đổi một cái xe, chứ là hay là cái xe đổi cái một cái xe, Dũng đổi một cái xe hơi, đổi xe mô tô, một cái xe mô tô đổi xe đạp. Bitcoin nó giống như vậy, nó là một cái property, tức là một cái tài sản, chứ không phải là cái currency. Chúng ta hiểu điều đó. Dù như 41.000, Dũng tưởng tượng nó là một cái nhà đi, 41.000 là cái Bitcoin là như vậy. Rồi Dũng thế vô một cái xe, đổi cái xe 15.000 thì Bitcoin, cái đồng Bitcoin nó sẽ thối lại là thí dụ như là 25.000, thí dụ như vậy. Thì chúng ta lấy Bitcoin để đổi là nó là một cái property chứ không phải là một cái currency. Sáng hôm nay thì có rất nhiều người đã cảnh cáo, đã đưa lời cảnh cáo, như là chủ tịch của nhà băng Chase là ông Diamond, rồi ông CEO của Goldman Sachs là ông David Solomon, rồi ông Michael Hartnett, đây là một cái chiến lược gia kinh tế của Bank of America. Tất cả những người này đều nói rằng wow, phải nên thiệt sự là cẩn thận vì chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ sụp hầm, kính thưa quý vị. Hiện tại bây giờ thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới đây thị trường chứng khoán như thế nào, công việc làm như thế nào. Tất cả mọi thứ nếu mà nó tốt đẹp như vậy thì không nói gì, nhưng mà chỉ cần xúc xích một chút xíu là chúng ta thể mất trắng những cái tiền chúng ta có. Chúng ta cứ coi theo cái số người đi làm. Từ cái người mất việc làm sẽ chuyển qua về crisis economy, đặc biệt là mất nhà. Nó sẽ chuyển qua house bubble. Nó sẽ chuyển qua từ cái, và chúng ta thấy từ cái việc làm là cái mấu chốt đầu tiên. Nếu mà không đi làm thì người dân sẽ không tiêu xài. Mà sẽ mất tiêu xài thì sẽ 70% về cái economy sẽ bắt đầu xem gì gọi là sụp hố. Mà khi sụp hố như vậy thì nhà chúng ta sẽ bị không có đủ tiền trả, thì nhà băng sẽ tịch biên và sẽ đầu chuyển vào cái house bubble, và từ đó thì những cái chuyện khác nó sẽ nhảy thành một cái domino. Chúng ta nên mua cổ phiếu hay là chơi cổ phiếu hay là short sell hay là day trade, quý vị nên thiệt sự là cẩn thận, kính thưa quý vị. Và tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về cái tiền stimulus. Quý vị nhớ là cái check sẽ được gửi ra, xin lỗi, cái card, tức là cái debit card sẽ được gửi ra ngày hôm nay. Trong cái bìa thơ, quý vị, vào tuần sau thứ hai, khi mà chúng thấy một cái bìa thơ màu trắng, ở ngoài có đề chữ là Economy, Impact Payment Card, và ở bên dưới nó đề là Meta Bank, Meta là chữ M-E-T-A Bank, gửi từ cái nhà băng đó, thì chúng ta biết đây là cái debit card, đừng dùng thùng rác. Cái bao thơ ở ngoài đây là Economy Impact Payment, EIP card. Đó là cái thẻ debit card. Chính phủ gửi như vị, trong đó có một 600.200 gì thì không biết, tùy theo cái gia đình nhận nhiều ít. Khi nhận được rồi thì chúng ta có thể, trong đó nó có cái hướng dẫn để vị làm cách nào để activate cái thẻ đó, để chúng ta đi xài, đi chợ, đi mua, đi sắm, đi làm gì được, rút tiền mặt được luôn. Và theo ông Steve Mnuchin thì ông cho biết rằng sẽ cái hạn chót ngày cuối cùng gửi ra là ngày 15 tây tháng 1, tức là còn một tuần nữa thôi. Nếu mà sau ngày 15 tây tháng 1, nếu bị chờ thêm vài ngày nữa mà không thấy đó, thì chúng ta nên claim vào cái tax 2020 tax return. Ngày hôm qua thì ông đã gửi quý vị rồi. Quý vị nhớ đừng, số tiền này là cái tiền của chính phủ trả lại cho quý vị từ cái thuế. Nói đơn giản là như vậy đi ha. Nên chúng ta đừng bao giờ để mất nó, cẩn thận. Thì nó không có thất lạc đâu hết. Nếu mà không nhận được thì chúng ta nhớ là gọi là claim vào cái, khi chúng ta file cái tax vào 2020 đó, thì chúng ta có thể nói chuyện với những người khai thuế đó, đó là tôi chưa nhận cái tiền đó, thì họ sẽ giúp quý vị. Những người hành thuần thuế thì chắc chắn họ sẽ làm rất là chi tiết, chu đáo về vấn đề này. Nếu mà vị nào mà khai vào cái TurboTax thì chúng ta cũng có thể coi vào cái land 30, cái hàng 30, để chúng ta có thể vào cái tax này, chứ chúng ta không có nhận được tiền từ chính phủ cho quý vị mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người eligible, tức là người có đủ tiêu chuẩn để nhận cái tiền đó mà không có, thì chúng ta nhớ đợi cái file tax 2020 thì chúng ta cũng claim luôn nghe Thùy. Xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng nhắc nhở về những cái thẻ mà gửi về nhà cho cái số tiền 600, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một cái thông tin, có một cái bài viết họ cho biết rằng cách người dân Hoa Kỳ sử dụng cái 600 đồng cái tiền stimulus check từ chính phủ này nó như thế nào. Thì có một số nghiên cứu họ nói rằng coi như là cái tiền từ trên trời rơi xuống, nên mà một số người thì đã dùng cái tiền này để đầu tư vào chứng khoán, hoặc là thậm chí thì đối với các em mà thanh thiếu niên đó thì lại sử dụng cái tiền này để mua những cái trang bị, những cái máy chơi game. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta thấy rằng thật sự thì kinh tế Hoa Kỳ cũng còn ok lắm hả anh Tiến Dũng?
Tiến Dũng đây đã nói với vị rất là nhiều lần là kinh tế của Hoa Kỳ thật sự ra nhìn cổ phiếu, nhìn tất cả mọi thứ thì nó không có một chỗ nào mà Dũng nghĩ là nó tệ hết, kính thưa vị, nó không có tệ. Nhưng mà đừng khinh địch, coi chừng chúng ta sẽ bị như giải thích rồi, chúng ta nếu có tiền thì chúng ta save nó hay hơn. Vì quốc gia nào cũng vậy, trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng sẽ có một cái thời điểm gọi là crisis về kinh tế, hay là chúng ta gọi là cái economy nó sẽ bị khủng hoảng về tài chính, nên chúng ta nên save tiền để lúc mà chúng ta cần thiết thì nó có, at least chúng ta save phải một 6 tháng trong cái account của mình. Ví dụ như một ngày chúng ta xài 2.000, một tháng xài 2.000 thì chúng ta ít nhất phải có 12.000 trong cái bank account của mình. Trong trường hợp mà những cái biến cố xảy ra thì at least chúng ta cũng có tiền để mà trang trải trong những thời điểm đó. Còn nếu không thì chúng ta coi chừng bị sụp hầm, như nói nó sụp hầm thì rất là thê thảm, quý vị. Cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình, và kính chúc anh Tiến Dũng cùng như quý vị có một buổi sáng thứ sáu bình an và sức khỏe, cũng như là cuối tuần an yên bên gia đình cũng như là những người thân thương của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào thứ hai tuần sau.